Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 4 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đến nay, Thái Nguyên gần 80% đảng viên đã cài đặt sổ tay điện tử.
Thái Nguyên sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hiện nay ở nhiều trường đại học, thư viện được phát triển theo xu hướng số hóa, mang lại sự thay đổi đáng kể về văn hóa đọc cho các bạn sinh viên. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong toàn đảng bộ tỉnh, tính đến nay số lượng đảng viên đăng ký là trên 74.000, trên 95.883 đảng viên, đạt tỷ lệ gần 80%. Một số đảng bộ có tỷ lệ đảng viên đăng ký cài đặt cao như Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đảng bộ Thành phố Sông Công, Đảng bộ huyện Phú Bình, Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Sổ tay đảng viên điện tử là ứng dụng cài đặt trên máy tính, điện thoại cá nhân, giúp cán bộ đảng viên tiếp cận nhanh chóng, kịp thời với các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và định hướng nội dung công tác tư tưởng sinh hoạt thường kỳ, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đây cũng là kênh thông tin hai chiều tiếp nhận phản ánh của đảng viên về công tác Đảng, công tác cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như trong toàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.
Sáng 2 tháng 4, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 6. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đại hội thể dục thể thao phường Gia Sàng thu hút 400 vận động viên tham gia ở 14 nội dung thi đấu của 5 bộ môn gồm cờ tướng, đua thuyền, kéo co, đẩy gậy và bóng bàn. Thông qua đại hội nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc tổ chức các môn thi đấu nhằm lựa chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên của 13 tổ dân phố đã tham gia thi đấu môn cờ tướng và môn đua thuyền. Môn đua thuyền được phường đưa vào thi đấu trong nhiều kỳ đại hội gần đây và là địa phương duy nhất trên địa bàn thành phố đưa môn này vào thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao. Tại kỳ đại hội lần này, môn đua thuyền được tổ chức ở hai nội dung là bơi thuyền đơn 200m và bơi thuyền đôi 400m với sự tham gia của trên 30 lượt vận động viên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba cho cả hai nội dung đua thuyền đơn và đua thuyền đôi.
Chiều ngày 3 tháng 4, Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có 65 đại biểu đại diện cho 180 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại đoàn xã. Nhiệm kỳ 2017-2022 với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Sơn Cẩm đã xung kích tình nguyện, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua. 12 trên 12 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó chỉ tiêu xây dựng công trình thanh niên cấp xã đạt 120%, kết nạp mới 250 đoàn viên đạt 198%, chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp vượt 87%. Các phong trào như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên như chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được đoàn xã triển khai rộng khắp và được đoàn viên thanh thiếu nhi đồng tình hưởng ứng. Đại hội đã thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2027 của đoàn xã là nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đặc biệt là trong chuyển đổi số, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, phấn đấu cùng đảng bộ và nhân dân xây dựng xã Sơn Cẩm ổn định và phát triển. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm tặng giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.
Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Người mù thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì hạnh phúc người mù năm 2022. Theo đó, hội vận động các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ. Mức ủng hộ tùy theo tấm lòng hảo tâm của các tập thể cá nhân. Thời gian tiếp nhận quỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Quỹ vì hạnh phúc người mù mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp đỡ những người mù có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ bằng tinh thần và vật chất. Mọi sự ủng hộ Quỹ vì hạnh phúc người mù xin gửi về Cơ quan Thường trực Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, hoặc chuyển vào tài khoản Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3713010297200000 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 24 tháng 3, Cục Quản lý Dược nhận được các văn thư của Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG được sự ủy quyền của Bayer Intellectual Property GmbH cung cấp thông tin và báo cáo về việc phát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả trên nhãn ghi tên sản phẩm là Stivaga 40mg, Sarento 10mg, Sarento 15mg, Sarento 20mg. Mẫu các sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả do Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG phát hiện được bán trên thị trường và một số website https://healthyungthu.com, https://nhathuoclp.com, https://thuocdactrigan.com. Theo báo cáo của công ty và so sánh với mẫu thuốc do Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TNG cung cấp, các sản phẩm nêu trên có các dấu hiệu khác biệt so với các mẫu thuốc Stivaga 40mg, Sarento 10mg, 15mg, 20mg tương ứng do Bayer AG sản xuất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bayer Việt Nam hoặc chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Jolic Pharma Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành và Bayer AG thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm nghi ngờ là giả và thuốc do Bayer AG sản xuất, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bayer Việt Nam hoặc chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Jolic Pharma Việt Nam nhập khẩu. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán sử dụng sản phẩm là hàng giả trên nhãn ghi Stivaga 40mg, Sarento 10mg, Sarento 15mg, Sarento 20mg và các dấu hiệu nhận biết được nêu trong công văn của Cục Quản lý Dược. Yêu cầu nhà sản xuất Bayer AG hoặc cơ sở đăng ký thuốc Stivaga 40mg, Sarento 10mg, Sarento 15mg, Sarento 20mg phải cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan và khẩn trương báo cáo trực tiếp gửi về Cục Quản lý Dược. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế, từ tuần thứ 2 của tháng 4, Việt Nam sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vaccine hoàn tất. Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế, hiện nay các cấp ngành chức năng của Thái Nguyên đã chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả. Bài viết sau đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, chúng tôi đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo lập danh sách tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sơ bộ thống kê ban đầu, Thái Nguyên có gần 167.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thống kê danh sách tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này trên địa bàn tỉnh đã được các ngành liên quan triển khai từ cách đây hơn một tháng. Ngay khi Bộ Y tế thông tin về chủ trương tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Về cơ sở vật chất và nguồn lực con người, Thái Nguyên cũng đã có nền tảng sẵn sau khi tổ chức thành công hiệu quả 29 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người 12 tuổi trở lên. Do đó, chỉ sau 3 ngày có thông báo chính xác về thời gian tiêm chủng, Thái Nguyên đã ở tâm thế sẵn sàng. Hoạt động tiêm chủng sẽ được tiến hành ngay khi Bộ Y tế phân bổ vaccine về cho tỉnh. vaccine về đến đâu sẽ tiêm ngay đến đó, phấn đấu kết thúc đợt tiêm sớm nhất có thể, tùy thuộc vào số vaccine được phân bổ. Dự kiến hoạt động tiêm chủng sẽ được tổ chức tại các điểm tiêm chủng cố định ở các cơ sở y tế và điểm tiêm lưu động và trường học, đối với những nơi tổ chức học tập trung tại trường. Ông Đỗ Trọng Vũ cho biết thêm, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tiêm cho lứa tuổi lớn nhất trong nhóm này, học sinh lớp 6 trước, để theo dõi, đánh giá, kế đó sẽ hạ dần độ tuổi. Đồng thời, đợt tiêm cũng có thể được tiến hành tại trường học, như tiêm chủng cho nhóm 12 đến 17 tuổi trước đây, theo hình thức tiêm cuốn chiếu toàn bộ học sinh trong độ tuổi của trường, rồi mới chuyển sang trường khác. Tiêm tại các địa bàn dễ tiếp cận trước, các địa bàn vùng sâu vùng xa để nhanh chóng phủ vaccine cho các cháu đến trường an toàn. Có thể thấy, công tác chuẩn bị để tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của Thái Nguyên đã hoàn tất. Tuy nhiên, điều khiến các cấp ngành chức năng bận tâm chính là sự hợp tác của phụ huynh học sinh. Bởi vậy, hiện nay, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đang được các cấp ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, như qua các cụm loa truyền thanh, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Theo chị Trần Thanh Thủy, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, hiện các cháu đã quay trở lại trường học trực tiếp, nên công tác tuyên truyền về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng thuận lợi hơn. Ngoài tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi còn tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm Zalo, Messenger. Đáng mừng là hầu hết các phụ huynh đều đồng tình với chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và khẳng định sẽ cho con đi tiêm ngay khi vaccine về đến Thái Nguyên. Như vậy, Thái Nguyên đã hội tụ các điều kiện cần và đủ để tiêm vaccine cho trẻ. Để giúp trẻ thoải mái hơn khi đi tiêm chủng và sau tiêm chủng, chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên trao đổi với trẻ trước khi đi tiêm chủng, cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, thực hiện quy định 5K tại điểm tiêm để phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2. Thạc sĩ, bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói, sau khi tiêm chủng, chúng ta cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên thì sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế, cho trẻ uống nhiều nước hoặc bù điện giải Orezon.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây thư viện đơn thuần là nơi cất trữ sách, báo, tạp chí, và để tiếp cận nguồn tài liệu này, người đọc không có cách nào khác là phải thông qua các thủ thư. Dù các dịch vụ tại thư viện cũng khá đơn giản như đọc tại chỗ, mượn về nhà, sao chụp tài liệu. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hiện nay ở nhiều trường đại học, thư viện được phát triển theo xu hướng số hóa, mang lại sự thay đổi đáng kể về văn hóa đọc cho các bạn sinh viên.
Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên là trường tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số thư viện. Không khoảng cách, không không gian, chỉ cần có Internet, sinh viên hoàn toàn có thể tra cứu, cập nhật thông tin phục vụ nhiều chuyên ngành khác nhau với 270.000 cuốn, hơn 13.000 đầu sách. Tiến sĩ Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái hệ thống học liệu của nhà trường ra, sẵn có, chúng tôi đã số hóa được cơ bản, đạt được khoảng độ 60-70%. Chúng tôi còn liên kết với cái trung tâm học liệu này là trung tâm số của Đại học Thái Nguyên để là mà kết nối làm sao mà người học được chia sẻ, có cái nhiều cái nguồn tài liệu tốt hơn, được tiếp cận với những cái phương pháp giảng dạy của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước.
Còn tiến sĩ Trần Ngọc Hà, trưởng phòng công nghệ thông tin và thư viện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thông tin thêm.
Mỗi sinh viên thì được cấp một cái tài khoản mà các em có thể là truy cập ở bất kỳ nơi nào mà các em có mạng Internet. Ngoài ra thì nhà trường cũng có cái hệ thống LMS mà trên đó có triển khai các cái bài giảng e-learning. Thì trong trung tâm thông tin thư viện thì có một cái phòng sản xuất học liệu, thì các thầy cô sẽ quay các cái bài giảng e-learning và do vậy là sinh viên có thể vào xem lại các cái bài giảng e-learning trên cái hệ thống LMS.
Tăng khả năng truy tìm thông tin, giảm thời gian đi lại và chi phí làm thẻ thư viện. Nguồn sách phong phú, người đọc không những có thể tra cứu danh mục mà còn đọc toàn văn, tải về các sách, tư liệu. Đây là một trong số những tiện ích của thư viện số giúp các bạn sinh viên dần thay đổi về tư duy tiếp cận gần hơn với văn hóa đọc. Tiến sĩ Dương Ngọc Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Và các bạn được tiếp cận với
cái thư viện số phục vụ giúp cho các bạn ấy là tiếp cận được nhiều tri thức mới. Song song với đó thì đoàn thanh niên, hội sinh viên của nhà trường hàng năm đều tổ chức những cái cuộc thi ngày hội đọc sách, rồi là triển lãm sách, lan tỏa phong trào đọc sách trong sinh viên.
Các bạn được tiếp cận với thư viện số có nhiều tri thức mới. Sinh viên Đặng Hồng Ánh, khoa lịch sử K5 năm, Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Em cảm thấy thư viện số là một nơi rất là lý tưởng để học tập và để nghiên cứu. Và em thích nhất ở thư viện số đó là sự tiện lợi nhanh chóng khi mình tìm tài liệu.
Sinh viên Lịch Văn Tùng, khoa địa lý K54, Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì cho rằng
lượng kiến thức và lượng cái thông tin ở trong thư viện nó rất là nhiều. Mình cần phải xác định rõ cái thông tin trước khi mà mình đến thư viện số và mình phải tìm đúng cái tài liệu mà mình muốn học và muốn tiếp cận thì nó sẽ cho mình hiệu quả tốt nhất.
Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với hệ thống thư viện của Việt Nam nói chung và hệ thống thư viện các trường đại học Thái Nguyên nói riêng. Xây dựng các thư viện số không chỉ đáp ứng xu thế chung của thời đại mà còn là yêu cầu tự thân của hoạt động ngành thư viện nhằm đưa thiết chế văn hóa này phát triển bền vững, luôn đảm bảo chức năng là nguồn cung cấp tri thức căn bản phục vụ nhu cầu nhiều đối tượng bạn đọc đương đại và lưu giữ tài liệu cho các thế hệ mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao để thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kiến trúc Chính phủ Điện tử 2.0, xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, xây dựng và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, công bố một số kiến trúc, mô hình, danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Để tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 749/QĐ-TTC ngày 3 tháng 6 năm 2020. Trên tinh thần sử dụng tiết kiệm hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tránh sai phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương, tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau. 1. Các bộ, ngành và địa phương hoàn thành ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng đúng nội dung, đúng tính chất nguồn kinh phí, đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả. 2. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu. Trong đó, các bộ, ngành và địa phương cần lưu ý một số nội dung sau. A. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số cần theo nguyên tắc có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và đến khâu quyết toán. B. Dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của nhà nước, phù hợp với thị trường, tham khảo giá và công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu, đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, sản phẩm dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. C. Chủ động rà soát, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số. D. Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan, đạt được các mục tiêu đã đề ra, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hệ thống công nghệ thông tin phải bảo đảm các yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. D. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nhiệm vụ, chương trình, dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trong đó, xác định rõ giải pháp kỹ thuật công nghệ đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với quy mô, tính chất, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm dịch vụ tốt ở thời điểm lựa chọn. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đã có đánh giá và công bố các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của cơ quan tổ chức trên cổng thông tin điện tử của Bộ, để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng khi đầu tư mua sắm, và các thông tin này sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Thường xuyên cập nhật, giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Bộ, tỉnh, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, các thiết kế điển hình thông dụng để các bộ, ngành và địa phương quan tâm trao đổi, học hỏi, tham khảo áp dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường giới thiệu, cập nhật các nội dung nói trên cổng thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn. E. Tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại các bộ, ngành và địa phương vào việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng ngân sách nhà nước thông qua các mô hình như thành lập các tổ, ban giám sát thực hiện đầu tư. G. Xử lý nghiêm kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, cản trở việc quản lý, thực hiện, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 3. Trong năm 2022 và các năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước, tập huấn công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước, coi tiêu chí tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là tiêu chí xếp hạng về ICT Index và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi số. Trên đây là một số nội dung lưu ý của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đầu mối liên hệ, ông Lê Anh Tuấn, số điện thoại 0904199221 để phối hợp giải quyết.
Thông báo tuyển sinh đại học tại Kazakhstan năm 2022. Tổng số có 3 học bổng đào tạo trình độ đại học, thời gian đào tạo 4 đến 5 năm học, không bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Kazakhstan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Kazakhstan đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành. Đối tượng điều kiện và hồ sơ dự tuyển 2.1. Điều kiện chung, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này, từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực quốc gia. Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Các ứng viên dự tuyển học bổng nếu chưa biết tiếng Nga sẽ được học một năm dự bị tiếng Nga tại Cộng hòa Kazakhstan. Không xét tuyển ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. Đối tượng điều kiện cụ thể. Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, sơ tuyển. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vad.vn. Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF hoặc mỗi tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. Ứng viên nộp hai bộ hồ sơ giấy, một bộ tiếng Việt, một bộ tiếng Nga, chính thức đăng ký dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25x34cm. Mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Kazakhstan năm 2022. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Kazakhstan thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật và sẽ bị hủy kết quả tuyển sinh có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại website www.mos.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ tuyensinh@vnd.vn. Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành đăng ký online. Quy trình xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 7 năm 2022. Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Kazakhstan duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để học sinh đi học tại Kazakhstan trong tháng 9 năm 2022. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia. B. Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do bộ, ngành và địa phương đề nghị, có văn bản đề cử dự tuyển và hợp đồng cam kết tuyển dụng hoặc dự kiến tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học của các bộ, ngành, địa phương. C. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Những trường hợp được phía Kazakhstan tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.